Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy riêng vấn đề về thiền. Thường thường á thì niệm mắt chánh vào buổi chiều, thì những lúc đó thì con nhắm mắt thì nó vẫn chạy.
Ừ.
Sau này nhiều khi ban ngày ngồi mắt mở nó cũng vẫn chạy như thường.
Chạy, nó quen rồi. Cho nên cái đó mà nó chạy rồi là hữu ích gì anh biết không?
Dạ, không biết.
Anh tự kiểm soát anh. Mà tà xâm không có mong gì mà nhập với anh được. Anh niệm như vậy vậy, nó không có mượn cớ nó nhập được. Mày hiểu chưa đâu?
À, rồi, cái ban ngày nếu mà nó chạy, cứ để nó chạy tự nhiên.
Chạy khi anh tưởng là nó chạy, chứ anh không tưởng nó đâu chạy.
Dạ nhiều khi không tưởng nó cũng chạy.
Không, anh tưởng nó quen rồi, anh tưởng nhiều lần nó chạy vậy, không có sao, cái đó tốt, không có hại gì hết. Không có hại, cái đó quý lắm. Cái đó anh mới biết là điển đó chứ. đâu có câu dây mát vô mà nó chạy á. Điển á, điển siêu nhiên. Nếu không?
Dạ thưa con, có câu hỏi kế tiếp. Thì trong thời gian này con thở pháp tưng thường chuyển, cố gắng thở nè, theo cái câu như là chết bỏ.
Ừ.
Thì con cảm nhận được cái luồng điện nó ngứa tăng tăng trên bộ đầu, và mặt thì nó thấy hồng hào đỏ đỏ nữa. Mình thấy điều kiện đó, nếu mà con ăn bữa nào mà con thở cái pháp tưng thường trong khi mà con thở pháp tưng thường chuyển đó mà bụng nó đói quá thì điện nó lâu không lên tới được. Nhưng mà bữa nào mà nó cũng còn sức đủ để mà thở á thì điểm lên nhanh hơn là lúc mình bụng đói.
Khi mà anh thấy rằng ngũ quẩn đại diện ngũ tạng, thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, thấy rõ chưa? Ngũ quẩn đại diện ngũ tạng. Mà khi anh hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô khai mở ngũ tạng thì ngũ quẩn thông lên, nó rần rần hết chưa? Thấy không? Càng tu càng làm càng lập càng làm càng lập nó đổ cho pháp tướng. Thì cái trượt nó đi đại tiện, tiểu tiện, lỗ tiện lên. Phần thanh nó trụ ngay trước tiên. Có phải mình làm cho mình không? Đúng không? Mà khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đó, chúng ta phải tự nhớ đến Thượng Đế đại thanh tịnh đã ban ơn cho chúng ta có hơi thở này. Không có đấng đại thanh tịnh, chúng ta không có cơ hội để hít thở. Mượn cái thanh khí này mà thức tâm, mượn cái thanh khí này mà khai thông sự lỗ bịch trong khối óc của chúng ta. Toàn năng của thanh khí khai mở tâm trí để cho chúng ta thấy rằng Thượng Đế trong thân, trong trượt cũng có Ngài, trong ruột phèo phổi phèo của các bạn ở trong đó là trượt, nhưng mà có sự hiện diện của Ngài. Thấy chưa? Và trên bộ đầu cũng có sự hiện diện. Nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng đang nằm trong bàn tay thương yêu của Thượng Đế trong lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển. Thì các bạn vừa khai mở tâm và khai mở thật. Tâm thân lưỡng tiện khai triển tiến qua vô cùng.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Con muốn hỏi thầy về sự và cái trường về chữ hy sinh.
Ừ.
Ngày xưa Phật Ngài ăn nấm độc mà tự hủy. Ừ. Như vậy chữ hy sinh Phật Ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn thầy?
Cho nên nói là ông Phật ăn nấm mà chết thì nói thiệt anh cũng chưa thấy. Anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bộ, ông Phật đâu còn sợ chết nữa. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra đường tu chi. Thú dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. À, cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cao quý. Hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó. Quyền vị chính trị ông hy sinh luôn. Cả cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn. Ông mới được thanh nhẹ, các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng, nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp, ông nhào vô là ông chết rồi. Anh thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng. Lúc đó cái hào quang ngàn nó bộc khởi. Ông tu cái thú dữ, ông đâu tu với minh sư. Minh sư của ông là thú dữ, nhưng mà ân sư của ông á là hoàn cảnh. Ngôi vị vua này, dân này, gia đình vợ đẹp con thơ này. Đó, ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ông hết. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào hết. Tự tu tự tiến, bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư. Chúng ta dấy đầy tánh hư tật xấu, các bạn cứ viết đi. Tham ăn, tham ngủ, tham dục, hư hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dòm một ngày tới tối bạn bị trong bốn cái này hoài. Là làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi, bạn là một người quan thông. Sân si rất hay. Sân si đức độ người ta tiến, nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời sân si người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho người lạc. Cho người giết. Phá rồi. Sân si. Ác hiểm vậy đó. Cắt cái nhà có xuất phát. Ông có sân si thằng đó, nó không có cắt nhà có xuất phát. Ông độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà tích tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo. Hướng thượng. Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ nên sân si. Mà chúng ta sân si tự hủy lấy mình không nên. Tôi dẫn thằng đó quá, tôi ngủ được ba giường, tôi ngủ mà ngủ được. Nó cứ đập tim tôi hoài, tôi dẫn nó hoài. Tôi giết tôi không làm. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Còn cùng cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời ông sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết. Làm hạn hán để con người thức tâm mà trở về với phần hồn chân giác của chúng mình, thế rồi cuối cùng được cứu hết. Cho nên cái bản chất sân si là của ông ta, hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Nghe chưa nào?
Thưa thầy, xin thầy giải thêm cái phần trình độ nào thì dùng cái sân si để mà dẫn độ người khác.
Sân si nãy giờ ông Tám sân si nhiều lắm, nhưng mà độ nhiều lắm. Thấy chưa? Tất cả những sự sân si tâm tối của các bạn bây giờ nó giảm hết, giảm hết. Tôi phải đem cái sân si, đánh cái sân si, bây giờ nó thấy nó ngon lắm. Tôi kỳ này tôi niệm Phật là tôi đi lên trời như không. Tám không có nghĩa lý gì. Tôi có thể tự chủ tự tu được rồi. Nó dẹp bỏ cái sân si của chính nó rồi. Nó thấy những cái không có giá trị. Nhưng mà không lấy cái sân si, đập cái sân si bằng điểm khoan. Nói mạnh đập trong đầu nó, đập trong tâm nó. Mở khuyết này tới khuyết kia, khuyết nọ trong tâm can nó. Giờ nó thấy nhẹ. Sân si cứu độ. Phóng không có dấu. Phóng thẳng vào tâm can nó, phóng thẳng vào thanh điển nó, để nó càng ngày càng thanh thêm, càng mở thêm. Đó là thế gian kêu bằng thuyết pháp. Nhưng mà thuyết pháp có kỹ thuật hay là không? Biết sử dụng sân si hay là không? Hay lặp lại những lời của người khác thì không hợp thờ. Chúng ta ngồi trong đây mấy chục người đây, toàn là nghe những cái chuyện hợp thờ của chính mình không? bây giờ phải thiền.
Cho nên người có thanh điển và cái sân si đó, nó sẽ không giới hạn nguồn ngôn ngữ. Mục tiêu là tại vì tình thương được đối diện thì mình chia sẻ, mình phải dùng cái thanh điển, cho nên ngôn ngữ đôi khi nó có vẻ sân si, để phá vỡ cái sự áo giáp ngu muội hay là áo giáp chắc quá nặng này, thì sự sân si đó không phải là hình thức bình thường
không. Muốn phá cái áo giáp của đối phương thì đem nó lên tủ sắt ngồi, cho nó ngồi đó rồi mình mới đập cái áo giáp theo nó rụng nó rớt. Cao quá mà làm được gì? Cái vụ sân si mà tôi chửi người ta không có được. Nãy giờ ông Tám sân si đâu có chửi ai đâu. Phóng từ điển như phần hồn của họ. Mình phải có khả năng đó. Và để cho họ tự thức. Họ lên cao, họ dồn cái áo đó không phải áo giáp. Áo va. Họ lên cao chừng nào họ thấy cái áo giáp của họ nghĩa là trong ý muốn của họ. Muốn màu nào sắc nấy. Lúc đó họ từ bỏ áo giáp. Đưa cho họ đi tới đích để họ thấy mới là sân si, sân si hư. Đẩy họ đi lên. Cuộc đắp đầu họ. Đắp đầu họ thì họ mới lấy dáng họ chặn lại. Họ lấy cái đồ họ đỡ. Là không có bao giờ họ học. Để hiểu chưa không? Để họ lên. Rồi họ sẽ học. Cho nên ông trời sân si ngược lên. Đẩy đi lên. Lên tới đó mà đi sướng chưa? Ok. Được rồi. Đi đi. Rồi ông đem cái sân si, ông đẩy thằng khác. Đẩy đi lên. Còn sân si của người phàm đẩy đi xuống. Là tự hủy bản thân. Hiểu chưa? À, nó rất dễ. Cho nên các bạn có từ điển rồi. Các bạn ăn nói nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nó thâm thiết vô cùng. Nó xé tim họ. Rồi họ thức tâm họ đi. Khi mà họ nghe rồi, họ thấy là sung sướng vô cùng. Nhờ những cái trận đấu khẩu này, tôi mới mở tâm mở trí. Chứ thôi tôi không biết tôi ngon. Rồi họ thực hành là thật sự là ngon. Đâu có chú nào thua chú nào. Bây giờ tính coi mắt mũi tai miệng. Mắt mũi tai miệng ngũ tạng y nhau. Không có ai thua ai hết. Thấy không? Anh mạnh thiệt mạnh mà anh ôm nó hết không thở được chứ. Thở được nó có vùng nó đá hết. Anh đi luôn. Có khả năng. Đừng có nói con người không khả năng. Mỗi người đều có khả năng tiến hóa. Không nên kỳ thị. Không nên khinh khi. Nhưng mà chúng ta wow. Để dùng chân lý đẩy họ tới ngộ chân lý. Đó là sân si của ông ta.
Như thưa thầy cũng mở kinh Cựu Ước ra trong vài trang đầu. Cha có nói sát sinh con cừu để làm lễ cha. Dạ thưa thầy, con khi con đọc cái đó con nên học bài gì thầy?
Cho nên cái chuyện đó là hạnh hy sinh. Mà cha thấy rõ rằng cái hạnh hy sinh của con cừu là nó muốn hy sinh tất cả cái lông của nó, cái xương của nó, cái thịt của nó. Vì kiếp trước nó ác độc, bây giờ nó phải hy sinh. Mà nó được dâng cho cha là người tu, mà cha ăn con cừu rồi thì nó được phước. Đáng lẽ nó phải 10 kiếp con cừu, nó được cha ăn, cha độ nó, cha tiệt. Niệm kinh cứu rỗi cho nó thì nó bớt còn có 5 nó là 3 thôi. Vì nó sắp đặt như vậy và nó bằng lòng như vậy. Trong lúc nó bị ở A Tỳ, nó bị đau khổ. Nó nguyện tôi được làm con người, tôi làm cuộc súc vật để hy sinh, phục vụ chúng sanh. Vì tôi làm vua, tôi giết biết bao nhiêu dân. Tham đặt vô cùng, hại biết bao nhiêu người. Mà bây giờ hy sinh cái mạng tôi 10 kiếp cũng chưa đủ, chưa đền đủ. Cho nên con cừu dâng cho cha là nó được phần phật, dâng cho người tu là nó được cứu rỗi, ngắn gọn hơn thay vì kéo dài. Đó là hạnh hy sinh của nó và nó muốn. Cho nên những người mở huệ, người ta ăn nhưng mà ta vui, rồi ta còn lo trì niệm độ nó, chứ không phải cái miếng thịt đó mà có thể cứu ông cha đời đời được đó, nhưng mà ngược lại là ông cha cứu nó. Con hiểu chỗ đó không? À, cái đó là cái bí mật của hai cõi. Phải thấy hai cõi thì dám nói cái đó. Con bò hy sinh cũng vậy.
Nếu mà con không biết hai cõi thì nếu mà con thấy như vậy chẳng lẽ nào là cha nói nên ăn thịt và nên sát cho Phật để tế thần.
Nghĩa là cha nói mà cha không biết cách nghĩa thì cha cũng như ta. Cha biết cách nghĩa là độ. Nhớ chưa đấy? Cho nên cũng nhiều người cũng xin địa vị vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị nạn. Phải hiểu, phải thông cảm việc làm. Chúng ta xuống đây làm việc, không có phải chơi. Không có ai chơi. Nhịp tim các bạn còn động, còn đập là còn đang làm việc và còn đang làm việc. Nhưng mà cái việc làm đứng đắn hay là không đứng đắn? Đứng đắn thì rút ngắn, chịu tu thích giác rút ngắn. Không đứng đắn thì phải luân hồi nhiều kiếp. Thì con thú làm sao thì mình dạy đó không? Cái nghiệp nó bao nhiêu chuyện đó. Mà bằng lòng luân hồi, bằng lòng xuống địa ngục, bằng lòng bị đánh, bị khảo, bằng lòng thì thấy cái tội ta làm quá nặng, giết hại nhiều người và không cứu độ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta phải giác cứu được mình trước cái đã, mình nói cho người khác. Thành ra chúng ta tuy người ít nhưng mà lần lần là tâm cái hành trình cứu khổ ban vui khó thể và đem bằng chứng cho mọi người chứng nghiệm thấy rõ ràng. Người này hồi trước hỗn ẩu, bây giờ tu đặng, hồi rửa ghét sân si, bây giờ hết sân si, đi như đó đủ rồi đâu, rồi nói thành Phật thành tiên chứ. Thành Phật thành tiên là mọi người tự giác tự kiểm mới thấy, phải tới trình độ cao. Bây giờ sửa được tâm tánh là mừng quá chừng. Cho nên những người vô vi là trong thực hành, hành đạo chứ không có giành đạo. Thành ra chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu người. Do tâm họ gặp cái duyên nào họ tu cái duyên đó, mà kỹ thuật thì chúng tôi sao, rồi họ chán rồi rốt cuộc là họ cũng trở về cái kỹ thuật. Nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó, là họ tự bỏ rơi họ. Chúng tôi không có lo rồi mất bạn đạo gì của tôi mà mất bạn đạo con ông trời, mà ông trời ông đã lo hết rồi, người đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi là tu thì được rồi, thấy chưa?
Dạ thầy, con đọc cuốn quyển Luân hồi du ký của Phật Tế Công thầy. Xin thầy bổ túc dùng, con không thấy cái loại kình ngư và loại thú tu ngàn năm.
Có chứ, vì nó luân hồi ở đó hoài. Nó phải tu ngàn năm chứ. Cũng như con rùa đó, cũng tu ngàn năm chứ.
Nghiệp quả làm sao mà nó thành kình ngư thầy?
Nghiệp quả của nó là nó cũng là binh tướng. Nó cũng bình tướng ở dưới biển chứ không phải tầm thường. Thứ dữ á. À, nhưng mà nó phải trả cái nghiệp của nó. Cũng như nó nguyện bao nhiêu kiếp. Cái trình độ nó tới đó bao nhiêu kiếp thì nó phải làm bao nhiêu kiếp tư. Lúc mà nó gặp nghiệp sát là nó được giải rồi. Rồi tiến lên. Cho nên trong luân hồi du ký nói một phần nào thôi. Đâu có nói hết được, cả càng không vũ trụ lớn như vậy, nhưng mà cũng nằm trong một nguyên lý. Binh tướng nhiều lắm, cọp, sư tử, tướng đồ không á, thứ dữ không á. Bây giờ, ta đi bốn chân, ta chạy thẳng ngó thẳng, nhưng mà ngó lùi không biết ngó, đi thẳng á, nó dữ quá, mà nào giờ dữ lắm, nhưng ngó thẳng không á. À, cho nên cọp cũng có cọp tu, cá cũng có cá tu, chim cũng có chim tu, tất cả đều có cơ hội thức tư vì nó là một điểm liên quan, nó là phần hồn. Nhưng mà cái nghiệp của nó phải là, bây giờ chúng ta tu ở đây, các bạn tu rồi đi tới trình độ Bồ Tát là các bạn nguyện gì? Tôi muốn nguyện hy sinh trọn đời, hay là tôi muốn nguyện làm cây cỏ cho kiếp tới cho mọi người được, để tôi phóng từ điển cho mọi người đến đó cảm thấy tu là đúng, tu là giá. Có nhiều cái phong cảnh vừa tới là người ta nghĩ chuyện tu á. không có nghĩ chuyện làm ăn nữa. Là cái từ điển của những vị Bồ Tát đó lo liệu cho những cái cây con đó. Cái hành hy sinh của Ngài cấm khẩu không nói đạo nữa, nhưng mà chết rồi làm việc đó còn hơn người nói đạo. Cho nên muốn đến Bồ Tát vô vi vô vi, muốn đi tới cái chỗ Bồ Tát thì tự nhiên sẽ bộc lộ ra. Bộc lộ chỗ nào? Nói đâu người ta nghe đó, từ điển mình ban cho họ, họ gặp mình họ vui mà không có mình họ buồn. Rồi tự nhiên họ thỉnh họ mờ đi, chứ không cần xin ở thiền điện nào hết. Hết rồi họ mờ, đó mới là trình độ Bồ Tát. Chứ đâu có cần ai chấm điểm ông trời. Chứ ông đại thanh tịnh ông chấm rồi là nói tôi không đi cũng không được nữa, bởi vì người ta thấy người ta kiếm. Người ta rước đi, chịu à. Tôi là đại kỵ, không muốn đi nữa. Tôi nói thôi, không có muốn chơi như mấy người tu nữa, thôi để cho tôi nghỉ đi, mấy chục năm rồi đủ rồi. Nói có một câu đó là càng đâm nữa. Tôi kinh tế mới cũng đông, mà đi đâu cũng đông, ở tù cũng đông nữa, thôi hết rồi. Thôi bây giờ nghĩa là cứ nói cho tôi chết, không làm gì hơn. Hết. Cho nên ở Việt Nam mình chặt kim nói tao không cho mày là Phật. Tôi nói tôi cứ làm Phật ở đâu. Ở thế gian họ còn chấp với Phật. Tôi biết Phật là vô danh, nhẹ nhàng là Phật rồi. Người nào người thường người ta không cần tu, người ta cũng là nhẹ nhàng, người ta là Phật rồi. Có cái Phật trong rồi. Phong với tôi chi, tao không giúp cho mày Phật, mày không tin đây rồi người ta kêu mày Phật. Thiệt, có hai ba tờ tuần là người ta nói quá. Chúng tám rồi bây giờ giống Di Lạc thôi, tôi kêu Phật. Kêu tôi ông Phật Di Lạc đó chứ. Tôi nói tôi không có làm gì hết. Tôi biết Di Lạc là di thiện tối lạc. Khi mà tôi giúp được các bạn tu, tôi thấy tôi sung sướng. Tôi nhiều đó tôi di thiện tối lạc cho tôi, không phải cái ông Di Lạc. Đừng kêu ông Di Lạc là trật. Di thiện tối lạc, tôi giúp cho các bạn được tu là tôi mừng. Có bây giờ đó thôi. Rồi cha nói, tao nói mà mày không tin, vậy ta kêu gái hùng này. Chị hết. Nói như thời kỳ cộng sản mà chẳng giữa đường ôm hùng. Ông ta nhìn xe nói chuyện chút ôm hùng cái là bỏ đi. Tôi nói, sao mày khùng giữa đường mà làm vậy, đâu phải bên Tây. Hay kệ thôi, tôi muốn. À, nó nói vậy đó. Mà trong lúc đó, hồi trước khi mà cha Kim chưa nói á, là không có ai đâu, không ai dám tới gần tôi đâu. Cha Kim tuyên bố rồi, thì tự nhiên nó đông, nó chạy tới nhà, nó hung, nó làm bà tắm, lộn xộn hết rồi hết trơn. Chứ bây giờ ông hiện quỷ đâu, con gái tới hung, tôi không có rủ nó tới đâu. À, tôi có ông bạn kia, ông mới lo lót một chai Hennessy cho cha Kim, ông nói, con mua cho Hennessy cho cha uống. Bây giờ cha chuyển sao con gái hung con đi. Chứ còn mua con gái mà tốn tiền nhiều quá, còn cái thằng cha này nó không mua con gái mà cứ con gái cho tao hung đâu à. Lo lót cha Hennessy, cha Kim nói, mày trầm trượt, ai mà đem hung mày, mày dư giấy, không ai hung mày đâu. Cho nên chúng ta tu cái nhẹ nó hòa với nhẹ. Một người cô gái trinh nữ nó hiền lành, nó không có muốn ai làm phiền nó hết. Cho nên nó cảm thấy cái thanh nhẹ, như nó là như mình như nó, không có gì, không có mắc cỡ ngay giữa đường như đó. Làm lạ quá. Cho nên nghĩa là Ngài thử cái power của Ngài cho tôi vậy. Nhưng mà tôi cũng nói tôi lo tôi tu thôi. Còn chuyện của Ngài, Ngài lo đi. À, tao cho mày ít tuần, tao đâu có cho hoài đâu. Ít tuần nữa không có ai hùng. Nó nói hết hùng rồi, nó tới sợ mày. Tao cho nó sợ nhé. thử hoài, chấp tôi hoài thôi. Cho nên nó khác. Cái phần ở bề trên người ta làm rất dễ. Như các bạn bây giờ thấy khoa học đang tiến bộ. Các bạn thấy không? Ta lên cung trăng, ta lấy laser này kia nọ, ta đem gì ta mổ cái mắt cái rộng. Thấy không? Cái tiến bộ nó bởi vì đi cao, cao chừng nào ta dễ làm việc chừng đấy. Mà thấp chừng nào khó làm. Rồi ở thế gian cái ông tỷ phú, ha? Ông tình thương anh nói tôi đi học không có chiếc xe. Ờ thôi mày lấy cái chiếc Volvo đi. Cái dễ ở ra, nó có mấy tiếng à. Rồi ông tiền nhiều hơn, ông ở cao. Thấy không? Còn cái ông thấp rồi tới nói không có xe hơi, không có xe hơi đi học, thôi đừng thèm đi học, không có tiền được đâu, tôi có giúp được anh cái gì đâu, thấy không? Cho nên có cao chừng nào nó dễ giải chừng nấy, mà thấp chừng nào nó khó không. Bây giờ các bạn thấy tôi hồi tôi mới tu, hỏi nhiều, người ta hỏi nhiều thiệt nhiều nhưng mà tôi cũng trả lời được. Rồi bây giờ người ta thấy gì? Người ta hỏi cao thì cao, thì tôi cao chừng nào tôi xuống chừng nấy. Tôi được học và tôi mở lên. Tôi không có sợ cái đó. Thấy không? Nhưng mà cái nào tôi làm, câu nói của tôi, hành động của tôi đều thức tâm mọi người và mạnh mọi người phải trở về với chân ý của họ. Cái tự tu tự tiến là như ý của mình. Không bị lừa. Mà lệ thuộc là bị lừa gạt. Tôi nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài. Từ có răng nhắc tới hết răng mà coi người nào mà bị ý lại là người đó sẽ bị. À, còn gì nữa? Thấy ma không thấy ma là do tâm chị. Mà lúc chị thờ Quan Âm là phù hộ cho chị bình an. Thấy chưa? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bác ai từ khi như ngày. Chị không có cái đó. Thành ra con ma nó ngự nó điều khiển chị. Thờ Quan Thánh cũng vậy. À, thờ thần tài cũng vậy. Tôi muốn tiền khi không làm mà nó chạy vô cho mình. Mua lottery cho nó trúng liền. Muốn cái đó mới thờ thần tài. Bây giờ dẹp đi. Đem tất cả chư vị ra trong tâm. Thần tài muốn cái gì? Muốn khu vực đó được bình an. Muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông trời. Là thần tài. Đó tụi tu tụi kia. Quan Thánh muốn gì? Muốn người không còn sự báo thù. Người phải thực trung nghĩa. Thấy chưa? À, Quan Âm muốn gì? Muốn cứu độ chúng sanh. Hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ hiếu trước khi chặt người chàng, người chết. Thấy chưa? Cho nên, chị phải hiểu sâu cái chân lý. Thời Thích Ca là cái gì? Một vị đại dũng. À, thức tâm đại dũng, làm một việc cho tất cả mọi việc, là Đức Thích Ca. Đem cái xác thân phàm này ra tu, thử thách với trời Phật, để tiến hóa ma quỷ cũng phải kinh phục. Thì tâm thân chúng ta phải thực hành như nhau, ý chí chúng ta phải thực hành. Thì cái đạo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà, thì không còn ma quỷ, cho tâm chỉ mà thôi. Rồi bây giờ chỉ muốn dẹp tất cả cái đó, thì đặt niên thiên vô vi. Ngày rằm một mời Quan Thanh đây. Như đây có ý kiến của vị chị hỏi bạn đạo chỉ cho. Nhờ bạn đạo tới thiền và chỉ cái cách cho chị. Mỗi ngày chị thành tâm đứng trước kiến đó, tưởng tới Quan Thanh đây quân và hộ độ cho gia căn bình an tu hành tinh tấn. Là cái từ điển của chị, phục thiện của chị, hướng thượng cái luồng điển chị truyền cảm vô trong cái ý kiến này. Thì càng ngày nó càng mạnh, gia càng chỉ mọi người chỉ đứng nguyện trước khiến nó càng mạnh. Thì thành một cái lực lượng đó nó sẽ giữ nhà, giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa chứ không có làm bệnh. Phải tự mình hy sinh tánh hơn, hư thật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác. Mà tất cả mọi người uống dụng tại thế gian không người nào không uống dụng. Cho nên khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không có con bù lon, con ốc nào mà không xài được. Tất cả đều là sử dụng được hết. Chị nên hòa cảm với các chưa. Thì luồng điển của chị càng ngày càng thanh nhẹ, gỡ vô trong miếng kiến đó. Thì cũng như một vị Phật tại gia. Tâm chị hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điển nó gắn liền trong đó. Lúc đó chị mờ, ngày dỗ kỵ, mờ ông bà cha mẹ rồi. Đó, cũng làm buổi công chánh. Thành tâm nói chuyện với cái kiến là cái nó thế này. Đó. Cho nên văn minh nhất và dễ dãi nhất. Nhưng mà cũng khó khăn phải thành tâm mới có kết quả. Nếu thiếu không có thành tâm mà nói tôi có miếng kiến đó yên. Thì người khác người ta mua miếng kiến mấy đồng người ta để đó đâu. Thì tại sao không yên? Tâm người ta không có. Cái tâm chỉ có thì tất cả sẽ yên. Được chưa? Đó. Cái hình đó là mình đem vô chùa hay là lấy anh con hờ đốt treo có chơi thôi. đốt nhang thì cái tâm chị không tính mà chị cứ đốt 1 triệu cây nhang ai chứng đâu. Chỉ cho hồn là đốt nhang đây nè, tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng, đó là đốt nhang dân trời. Thấy không? Cho nên khi chị không biết thiền ấy, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật. Còn cái này chị biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên, mình bỏ nghiệp, bỏ động tìm tịnh, cho nên mình phải bỏ động tìm tịnh để mình tiến thôi. Thấy không? Còn ôm động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thấy không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bả rồi. Hả? À, lúc thờ ông Thần Tài, lo cho ông Thần Tài. Mà bữa nào khá giả thì nhiều chút, không khá giả chỉ cứu ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông Thần Tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ông được. Còn cái luồng điển của chị là chị thường trực gỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp xúc tìm cách của chị. Càng ngày càng gia công tu hành và nơi tỉnh, từ điển càng ngày càng quan khai, thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải gian. Tâm chị phải dọn, tâm chị không dọn là cái miếng kiến nó cũng miếng kiến soi mặt thôi. Nào.
Dạ thưa thầy, khi xưa ngài Hồng Huệ Năng có bí truyền Pháp Vô Vi, từ lúc ngài Huệ Năng Pháp Vô Vi bị được bí truyền không có ai được thấy nữa. Như vậy bao nhiêu năm sau biết bao nhiêu người đau khổ, như vậy ngài Huệ Năng có lỗi hay không thầy?
Không, trong lúc đó cái xã hội nó ít có kích động như bây giờ, cái tâm và cái văn minh vật chất cũng chưa biết mình. Có con người thập thạc, hồi xưa có người thập thạc quá. Nên nó không, cái pháp truyền là do cái nguyên căn người đó có tu nhiều kiếp rồi, ngài mới độ. Nhưng cái pháp đó nó ra cho bạn, à, chưa có mấy người tin trong lúc đó. Rồi bây giờ chúng ta khổ lắm, ta mới đọc cái cuốn kinh của Huệ Năng, giờ đâu ta thấy nó hay vô cùng, toàn là chân lý. Mà hồi trước, hồi xưa, những người hồi ở trong chút thái bình, nó đâu có nghĩ những người tu. Thấy nhàn hạ quá mà tu cái gì, đặt chi mà khổ cực quá, trói buộc luôn. Mà tu đâu có bị gì đâu mà tu phải tu. Hà, nó nói vậy đó. Nó có cái biện luận như thế đó. Cho nên, ngài tu cho ngài được đắc, chỉ lưu lại cuốn sách đó thôi. Mà người nào tự thức có duyên mới nắm được nó, mà để tu. Ngài không có lỗi. Ngài không có lỗi bởi vì nếu mà ngài làm mất tất cả những cái nguồn gốc đạo hạnh của ngài tại thế đó, ngài có lỗi. Ngài quỷ hết, ngài có lỗi, ngài vẫn lưu lại tùy duyên độ hạnh. Không có duyên ai mà đọc sách Huệ Năng đó. Anh nghĩ không? Người ta có duyên người ta mới đọc được, còn người, nhiều người anh tặng cuốn sách Huệ Năng đó, chả này khùng, chưa duyên. Ta đi đăng xin cho ông Dương mà nó đem đưa cuốn sách kia tôi đọc, sức mấy mà tôi đọc đó. Phải không? Mấy thằng tu là mấy thằng khùng, không biết uống champagne, không biết nhảy đầm. Phải không? Có nhiều người ta nói vậy đó. Nhưng mà chúng ta đau khổ, rồi chúng ta có cái tâm từ cảm thức chúng sanh đau khổ, chúng ta mới tìm tài liệu của chân lý để truy tầm chân lý. Rốt cuộc Huệ Năng là tu cho ngài thôi.
Về mới cách đây gần một năm nay con thấy sao mà có người lại nói con nói bên Mỹ thì bên Việt Nam thì con giúp việc, bên Mỹ thì con phải trả nghiệp. Rồi đây thì con thấy có một người đàn ông đó, nước da ngâm, đen cao mà mù hết con mắt, cứ theo con hoài mà con cứ trốn hoài, cứ theo hoài đó là thầy cho con biết.
Cho nên là chị bây giờ chị nghe tôi, bây giờ tôi biết những cái chuyện đó, tôi kêu chị niệm Phật thôi. Chỉ cái trí liên tục niệm Phật 5-6 tháng thì cái trạng thái nó không còn nữa. Và lúc đó chị thấy rằng cái phần của chị nó càng ngày càng nhẹ. Nhớ niệm Phật đi.
À, ở Tân Duy cô có người nói nghe cái băng của thầy đó. Và thầy nói tu cái đạo mà nhiều người hỏi là đạo Vô Vi tu thiền có thể khùng. Thầy nói tu cái đạo nào... À, khùng đổ thừa đạo Du Di Thành ra người ta phản ứng cái câu đó. Rồi nói kêu con lên này hỏi gì thầy coi, tại sao đạo nào cũng đạo mà tại sao đạo nào khùng. Là nghĩa sao thành ơi, nhờ thầy giải đáp mình để về.
Cho nên họ tu hồi trước, họ tu về cái đạo khác. Và họ cũng trung thành cái đức tin của chính họ. Thành ra họ bỏ qua vô vi mà họ đâu có thực hành đúng cho vô vi. Thành ra họ chỉ cầu sinh mà thôi. Thì tự nhiên ma nó phải nhập chứ. Đâu có gì đâu. Thì nó nói rất rõ ràng. Cho những người, con người mà tu không có đức tin. Rồi chỉ cầu sinh nhập. Mà tu ở đâu không biết. Rồi qua đây cái đăng ký mới cái sơ hồn này kia cái khùng nó đổ thừa vô gì. Cho nên vô gì nếu khùng tu hành cái pháp này mà khùng là tôi là người khùng điên rồi. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên nhiều người nó đã bị nhập lâu rồi. Mà nó không biết nữa. Nó nhảy qua vô gì cái thì tại sao mà bước vô gì tôi là khùng điên. Khi mà chỉ sơ hồn là đem ánh sáng vô khối óc. Mình chỉ làm pháp luân thường chuyển đem ánh sáng vô ngũ tạng. Thì thấy rõ chỗ đó không? Ánh sáng vô thì bóng tối phải gian. Nó mất cơ sở rồi. Mà cái người tu đó mà không đứng đắn theo đường lối của vô vi á, nó ụp cho động lại liền. Nó vô nó bắt nó hành hạ cái xác đó phải khùng điên. Và vì vậy đó, còn khi mà nó tu chân giác mà nó hiểu rõ chân lý, niệm Phật trước đi, rồi thực hành sau. Mới thấy rõ rằng hồi trước đó là nó bị nhập rồi. Có nhiều người tu về đạo ông bà đó, gặp cái gì cũng cúng theo nó nhập trong xác. Nhập xác không hay, tự nhiên sơ hồn cái pháp luân nó chuyển lên liền. Nó nói nó là thượng đế nói tùm lum hết. Cái đó là bị nhập ở một cái đạo khác. Rồi qua đây thực hành là chứng minh vô vi đã soi sáng, đem ánh sáng vô đuổi con tà. Con tà mới là nói vậy. Nhưng mà mắt phàm đâu có thấy. Chứ đâu phải pháp vô vi này mà tu cho người ta điên đâu. Chiếu vô trong đó mà nó chịu không nổi. Cho nên chứng minh, cho nên những người hành giả đã biết được, ý thức được, gặp tôi rồi cứ tiếp tục tu đi, hết tội luôn, không có điên nữa. Đó, niệm Phật. Đó, dụng ý niệm đó, cho nó tính mượn xác chị. Coi chừng, chị đã bị lâu rồi chứ không phải ở trong vô vi bị đó nha. Không phải từ ngày tu vô vi bị đó. Chị lâu rồi, trước khi tu vô vi chị đã bị nhập rồi đó. Chị phải niệm Phật. Chị phải làm chứng minh. Chị phải nhất quyết làm chủ. Ý chí của chị chết bỏ. Chị mới đuổi nó ra được. Chứ không phải chị tu vô vi bị đâu à. Trước khi tu vô vi chưa vào vô vi là chị đã bị rồi. Nhưng mà tôi cứ theo giúp chừng nào chị thức tâm có câu hỏi tôi mới giải thích cho chị được. Còn không tôi không có giải thích đâu. Tôi cứ quyền cá nhân của mọi người. Tôi không có xen vô đâu. Thì bây giờ chị lo chị niệm Phật. Chị muốn không có nghiệp mà chị niệm Phật là không có trượt. Trượt là nghiệp chứ gì. Chị thanh lọc được không trượt thì không có bao giờ có nghiệp. Chứ nhiều người tôi nói niệm Phật mà họ làm biến, họ không niệm tôi, bây giờ tôi làm sao? Hả? À, tôi có động cái miệng họ được đâu. Phải không? Cho nên để họ ngộ nạn, họ thấy tôi, họ tức tâm, họ mới niệm. Chứ tôi không có quyền gì hơn hết. Tôi chỉ cho họ niệm mà họ không nghe, đó là cái quyền của họ, không phải quyền của tôi. Cho nên vô vi này, cái pháp này trao cho mọi người là mọi người làm chủ, chứ không phải ông Tám làm chủ. Nhớ câu này. Trách nhiệm của chính mình. Chứ đừng có ý lại nơi cái kiến tôi cách nghĩ hồi nãy rất rõ ràng đó. Niệm đi, để giải nghiệp. Ừ? Đừng có sợ trả nghiệp gì hết đó. Bây giờ tôi giải nghiệp, tôi có lãnh nghiệp vô nữa đâu mà trả nghiệp. Tôi giải nó đi, tôi có nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi giải. Là tôi niệm Phật để dạy. Hiểu không?